trình Văn nghệ thiếu nhi. Rất vui được gặp lại những người bạn yêu quý. Tiếp tục đồng hành với chương trình, tuần trước cô giáo Hà Vinh Tâm, giáo viên ngữ văn trường Trung học Phổ thông Cửa Lò, Nghệ An đã trao đổi với chúng mình về phương pháp đọc và thực hành đọc trong chương trình đổi mới ngữ văn 10. Tuần này, cô Vinh Tâm sẽ trò chuyện về chuyên đề văn học dân gian. Đầu tiên là thể loại thần thoại các bạn nhé. Các bạn cùng nghe cô chia sẻ về những tri thức mới và cách tìm hiểu về thể loại này.
Xin chào cô giáo Vinh Tâm. Trang văn học nhà trường hôm nay muốn cô đề cập đến một cái nội dung thuộc về văn học dân gian, đó chính là thần thoại. Vậy thì câu hỏi đầu tiên, cô có thể chia sẻ về đặc điểm, đặc trưng thể loại của thể loại thần thoại được không ạ?
Vâng, xin chào biên tập viên Văn Khánh và các em trong chương trình văn học nhà trường. Và mở đầu cái chương trình ngữ văn 10 ấy, trong cái bài sức hấp dẫn của truyện kể thì đấy chính là chúng ta tìm hiểu về thể loại thần thoại qua truyện kể về các vị thần sáng tạo thế giới. Đặc trưng của thần thoại là chúng ta cũng đã cơ bản là cũng biết sơ sơ ở cái chương trình trung học cơ sở. Nhưng mà đến chương trình ngữ văn 10 ấy, thì các em lại có hẳn những kiến thức cơ bản ngay trong cái tri thức ngữ văn. Đấy là nói đến thần thoại là cái thể loại ra đời sớm nhất, kể về thế giới thần linh này, thể hiện quan niệm về vũ trụ và nhân sinh của con người. Rồi các em phân loại được cái thể loại thần thoại dựa vào cái chủ đề này. Sau đấy là các em hiểu được những cái đặc điểm cơ bản của thần thoại, như là có cốt truyện rất là đơn giản, là cốt truyện đơn tuyến tập trung vào một nhân vật hoặc là một cái tổ hợp nhiều cốt truyện đơn tạo thành một cái hệ thần thoại. Rồi nhân vật chính trong thần thoại chính là các vị thần hoặc là con người mà có nguồn gốc thần linh. Các em cũng hiểu được cái chức năng của nhân vật trong thần thoại là để cắt nghĩa, lý giải những cái hiện tượng tự nhiên và đời sống xã hội này, rồi thể hiện niềm tin của con người cổ sơ, thể hiện được cả những cái khát vọng về tinh thần có ý nghĩa lâu dài của nhân loại. Và nói đến thần thoại là các em sẽ hiểu được, biết được cái lối tư duy rất là hồn nhiên, chất phác, cái trí tưởng tượng rất là bay bổng, lãng mạn. Và có thể nói đây chính là cái chất men say của thể loại thần thoại. Nó tạo nên sức cuốn hút đối với độc giả ngày hôm nay.
Vâng, rõ ràng là với thể loại thần thoại thì chúng ta thấy có một cái sức hấp dẫn. Đấy chính là ngoài cái trí tưởng tượng bay bổng, ngoài cái hoang đường kỳ ảo là cái yếu tố trọng tâm của thần thoại rồi, thì cái tính hồn nhiên của thần thoại cũng là một cái yếu tố rất là hấp dẫn. Vậy thì cô Vinh Tâm có thể kể thêm, ngoài những cái tác phẩm mà học sinh được chọn học trong chương trình ngữ văn 10 về thể loại thần thoại thì còn có thêm những cái tác phẩm nào nữa mà cô đã cung cấp cho học sinh được đọc thêm?
Vâng, những cái tác phẩm thần thoại các em có thể đọc thêm, ví dụ như là các em đọc thêm Nữ Hoa Vá Trời này, rồi là nói đến là các cái vị thần, ví dụ như là thần Sấm này, rồi là thần Mưa này. Các em biết được về truyện 12 Bà Mụ chẳng hạn này. Đấy, thì các em có thể liên hệ thêm những cái tác phẩm đấy. Các em đọc thêm được những cái tác phẩm về thần thoại Việt Nam cũng như là thần thoại trên thế giới, thì các em sẽ càng thấy rõ hơn cái trí tưởng tượng bay bổng trong cái thể loại thần thoại, cũng như là cái lối tư duy rất là mộc mạc, hồn nhiên. Và cái việc giải thích những cái hiện tượng tự nhiên thì chúng ta lại thấy là cái nguồn gốc của những cái hiện tượng đó, chúng ta sẽ thấy được cái sự gần gũi, chúng ta sẽ cảm nhận được có thể nói là những cái điều linh thiêng cũng như là vi diệu của thế giới. Hóa ra là thế giới xung quanh chúng ta đều có cái nguồn gốc và đều có những cái sức mạnh siêu nhiên riêng. Và chúng ta thêm yêu quý cuộc sống xung quanh của chúng ta, và chúng ta lại thêm tò mò, chúng ta lại mong muốn khám phá nhiều hơn về thế giới chúng ta đang sống.
Có một điều mà tất cả những cái bài học, dù cho văn học và dân gian hay văn học viết, văn học hiện đại đều muốn hướng tới cho học trò, chính là cái ý nghĩa của tác phẩm. Vậy thì với thể loại thần thoại thì nó có một cái sự tác động như thế nào đối với học sinh hiện đại? Nó có những cái tầng ý nghĩa như thế nào nữa, thưa cô?
Cái chuyện thần thoại thì mang cái tính chất rất là xa xưa. Nhưng mà tại sao bây giờ các em vẫn thấy được là các em cần phải học? Là bởi vì là khi mà chúng ta tiếp nhận với những cái hiện tượng tự nhiên ấy, thì các em sẽ có những cách nhìn phong phú đa chiều hơn. Các em hiểu được hiện tượng đó là ra đời từ đâu. Vậy thì cái việc giải thích cái hiện tượng tự nhiên mà các em được biết ấy, không phải là các em được tiếp nhận một cách rất là khô khan, rất là cứng nhắc, qua cái việc giải thích mang cái tính chất gọi là những cái cứ liệu khoa học mà lại bằng cái sự giải thích mang cái tính chất niềm tin của người xưa và bằng cái trí tưởng tượng rất là phong phú, đa dạng của dân gian.
Tất cả những điều mà cô Vinh Tâm chia sẻ đã cung cấp cho học trò những cái tri thức không chỉ cái thể loại thần thoại nữa mà có một cái nhìn toàn diện về văn học dân gian, có một cái tình yêu đối với văn học dân gian. Rất là cảm ơn cô Vinh Tâm đã cho các em những cái tri thức hiểu biết thêm về văn học dân gian và cái thể loại thần thoại nói riêng. Xin chân thành cảm ơn cô.
Là thể loại ra đời sớm nhất của văn học dân gian, thần thoại đã mang đến cho con người trí tưởng tượng bay bổng về thế giới, lý giải các hiện tượng tự nhiên bằng cái nhìn hồn nhiên thông qua các chuyện kể hấp dẫn. Qua trao đổi rất thiết thực của cô giáo Vinh Tâm, chúng mình sẽ yêu hơn những trang truyện thần thoại các bạn ạ. Nội dung tiếp theo sẽ nói về sử thi, các bạn đón nghe vào chương trình sau nhé. Mùa thu với tiết trời se lạnh và bao nhiêu thức quả ngon như cốm mới, hồng đỏ, bưởi vàng thực sự hấp dẫn chúng mình. Náo nức đón rằm trung thu phá cỗ thôi, các bạn, và cảm xúc đó được tác giả Duy Dương ghi lại trong bài thơ Đêm rằm trung thu thật sinh động.
Rằm trung thu tháng 8, rộn rã tiếng trống lân. Nào các bạn nhanh chân, náo nức theo đoàn rước. Dàn cờ hoa đi trước, đội trống ếch nối sau. Sư tử múa vờn nhau, thằng bờm khoe cái quạt. Bé hân hoan vui hát bài chiếc đèn ông sao. Chú cuội ngồi trên cao, tỏa chiếu ngàn ánh bạc. Đường quê vang khúc nhạc, các tùng tùng xinh xinh quây quần trước sân đình, đón chị Hằng phá cỗ. Tay đều theo nhịp vỗ, ca vang về đồng dao. Mây gió thổi lao sao, nâng vầng trăng cổ tích. Tuổi thần tiên tinh nghịch, đẹp như một bài thơ, sẽ đi vào giấc mơ, dệt khoảng trời ký ức.
Khi mặt trăng đã lơ lửng như chiếc gương ngọc trong suốt tỏa xuống khu vườn ánh sáng vàng, bàng bạc, quét lên những lá cây loáng lướt lấp lánh, nhóng nhánh, đẹp ma mị. Lúc này cũng là bắt đầu cho cuộc trình tấu bản giao hưởng xanh trong khu vườn có tổ chim câu. Những câu văn dịu dàng chảy suốt tản văn, bản giao hưởng xanh trong khu vườn có tổ chim câu của nhà văn Hoài Hương đã đưa chúng ta lạc vào khu vườn đầy tiếng chim, hoa lá. Cùng thưởng thức nào các bạn!
Trời vào thu, hình như vạn vật đều thấm mật hương trời khí đất, mà ngọt từ khoảng nắng thủy tinh vàng lấp lánh pha lê, đọng trên lá cỏ. Ngọt cả cao xanh trong vắt vời vợi, chèn vài án mây trắng xốp bồng bềnh, hờ hững trùng trình. Ngọt cả từng ngọn gió mềm mại, lướt nhẹ lưng chừng khoảng không. Ngọt đến từng trái quả lúc liễu triểu cành, đang dần ươm sắc chín mọng thơm lừng. Trong khu vườn xinh xinh, có tổ chim câu nho nhỏ của Lâm. Tưởng như mọi thứ đang trôi qua rất êm ả, bình yên, tĩnh lặng. Nhưng với Lâm thì đám cây cỏ, hoa lá, rau trái, bầy côn trùng, đôi chim câu, vài loài chim trời, lũ sóc và hai bạn cún đang diễn ra cuộc tập dượt bản giao hưởng xanh cho đại nhạc hội mùa thu của thiên nhiên, đầy sôi động, đầy phấn khích vui vẻ, để đón trăng rằm trung thu. Mà lạ, trong nhà, không biết từ đâu, chỉ mình Lâm có thể hiểu được những mật ngữ riêng và giao tiếp thân tình với các cư dân trong khu vườn. Có lẽ, ngay từ bé, Lâm hay theo má ra vườn, khi thì cùng má tưới liếp rau, nắng nót, nâng dây bầu dây bí, nhấc lên vàng, khi phụ tỉa lá úa bắt sâu rầy, mấy cây ăn trái, xới đất, gieo hạt, trồng vài loài hoa. Khi dâm những nhánh cây lá gia vị thơm vào chậu, xịt nước mấy giò phong lan quấn mình vào mảnh vỏ thông ghép rêu rừng phơi khô. Vừa làm, Lâm vừa trò chuyện thân tình, cảm giác hình như chúng hiểu được những lời nói của mình. Như có bữa, thấy đám hoa 10 giờ mang vẻ ngang tàn, mọc lấn lướt đám cỏ đầu phộng, Lâm nhanh tay tém gọn lại mấy dây hoa, miệng nói, phải biết nhường nhau chứ, làm thế sao được? Vậy mà thần kỳ, mấy dây hoa 10 giờ Lâm đặt ở đâu là ở đó không dám vươn ngọn chiếm đất. Hay có bữa, Lâm nói chơi chơi với cây hoàng yến, ra bông vậy đủ rồi, cho thiên lý còn leo vàng kết nụ đâm bông chứ. Mà thiệt, cây hoàng yến mấy ngày sau ngưng không thấy trổ bông nào, còn thiên lý cứ thế mà vô tư vương xanh những đọt non, chùm nụ bé tí ti cũng e ấp núp trong đám lá. Trong khu vườn có khá nhiều côn trùng, từ bướm cho đến dế, cánh cam, bọ xích, ve, còn kiến tới mấy loài ốc sên khá là nhiều. Lâm mỗi khi vào vườn đều để mắt tránh đạp vào chúng. Thì thoảng vui vui bắt hai chú dế cho chọi nhau. Có lúc lại thả mấy hộp đường dụ kiến, xem chúng cõng chạy tha về tổ. Vui nhất là hai chú cún, y như ông chủ vườn, thi thoảng sủa cảnh cáo chim, sóc phá trái quả. Khu vườn còn là nơi hò hẹn của bầy sóc rừng tới mùa trái chín. Mà vườn thì rất nhiều loại trái, từ chuối, xoài, ổi, mãng cầu, nhãn, mít, chôm chôm, táo, mận, sung. Chúng theo hương trái thơm lừng mà rủ rê tụ về. Những bữa đó, hai chú cúng xem ra bơ phờ vì luôn phải canh nhắc chừng đám sóc tinh ranh, không cho chúng phá cây trái. Lá hoa cây trái trong vườn, mỗi loài một bè, một nốt nhạc, liên kết với nhau trong một trật tự đầy sự nhường nhịn, chia sẻ, nâng đỡ, nương tựa, song hành, cùng tiến, cùng lùi, như từng dòng giai điệu của màu sắc, của tiếng lá reo trong gió, hòa với tiếng chim hót, quyện vào những tiếng nỉ non của côn trùng, tạo thành những giai âm hòa hợp thần tiên của một bản giao hưởng xanh của thiên nhiên. Khu vườn có một góc rất sang chảnh, nơi có cây hoa hồng ruby thân gỗ cổ thụ. Mỗi khi ra hoa là như một lộng lẫy thơm ngát cả khu vườn. Cái góc này còn có một cây lộc vừng. Hai mùa xuân, thu, cùng với việc trúc lá vàng ào ạt là rủ những dây hoa đỏ như chuỗi ngọc, đêm về tỏa hương dịu dàng. Thêm một cây hoa ban đỏ, hoa nở thành bộ ba rực rỡ nhất khu vườn. Một khoảng lơ lửng trong khu vườn là giang sơn của các loài lan, lan phi điệp, đuôi chồn, phụ nữ, mũi hài, vân vân, được treo vào các thân cây. Thói đỏng đảnh quen được nuông chiều, các giò lan rất khó tính. Nắng không ưa, mưa không chịu, gió lớn chẳng thích, ánh sáng ít không thèm ra hoa. Nhưng một khi ra hoa thì không gì sánh được với vẻ đẹp quý phái kiêu kỳ cùng hương thơm thuần khiết đầy mê hoặc. Đêm rằm trung thu, khu vườn của Lâm thật sự nhộn nhịp. Ông trời cũng chiều lòng cho một đêm vui trọn vẹn mà không làm mưa. Ngay từ lúc hoàng hôn buông xuống phủ màu tím mờ, không khí nóng bức dịu hẳn và dần mát như kem ngọt trong làn gió hây hẩy lướt nhẹ, thì các loài côn trùng đã rủ nhau ra khỏi hang, tìm đến những gốc cây bụi cỏ thân quen để tụ lại, rồi thử giọng với vài âm thanh rời rạc lẻ tẻ. Khi mặt trăng đã lơ lửng như chiếc gương ngọc trong suốt, tỏa xuống khu vườn ánh sáng vàng bàn bạc, quét lên những lá cây loáng ướt, lấp lánh, nhóng nhánh, đẹp ma mị. Lúc này cũng là lúc bắt đầu cho cuộc trình tấu bản giao hưởng xanh trong khu vườn có tổ chim câu. Lá cây trong vườn lao sao rất nhẹ trong gió, làm khán giả bước vào đêm nhạc huyền ảo dưới ánh trăng. Đám côn trùng lúc này với nhiều giọng hòa thanh ăn ý, âm sắc hài hòa, từ nhẹ nhàng, uyển chuyển đến đột biến, đầy kịch tính, quyết liệt, hùng mạnh, thi thoảng có một giọng ngân rung khá cao, hình như của một chú dế cồ đang muốn chứng tỏ uy dũng của chất giọng. Dưới nền âm thanh của đám côn trùng đó, thì tiếng hót của chim chích chòe than, loài chim chỉ thích cất giọng về đêm, trở nên một lĩnh sướng độc đáo. Một chuỗi giai âm thánh thót, du dương, dịu dặt từ âm vực cao vút trong, như tiếng chuông, đến khoảng trầm mềm mại, ấm áp, đầy gợi cảm đến nao lòng. Lâm cứ thế đắm mình hòa vào bản giao hưởng xanh trong khu vườn có tổ chim câu của mình dưới trăng trung thu rắc ánh vàng ánh bạc. Và Lâm như một đồng vọng ước muốn có thật nhiều bản giao hưởng xanh như thế trong các vườn cây ở khắp mọi nơi, để người người luôn được hưởng những thanh khiết trong trẻo của thiên nhiên cho cuộc sống thêm đẹp.
Vậy là thời lượng 15 phút của trang văn học nhà trường tuần này đã kết thúc rồi. Chúc các bạn đón tuần mới học tập thật vui. Hẹn gặp lại tuần sau. Xin chào tạm biệt.